Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 11, 2013. Đối lập Thái Lan biểu tình chiếm cứ Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đòi Thủ tướng Dinh Lức từ chức. Bắc Kinh lên giọng đe dọa Tokyo sau khi lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông. Theo báo chí Trung Quốc, gần 200 vụ khủng bố Hồi giáo đã xảy ra tại Tân Cương trong năm 2012. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran. Mỗi ngày một sự kiện, các nước Đông Á đồng loạt phản đối Trung Quốc áp đặt vùng phòng không. Truyền thông Hungary bị gài bẫy đưa tin thất thiệt bôi nhọ đảng cầm quyền, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý thính giả, khủng hoảng chính trị tại Thái Lan thêm nghiêm trọng. Hàng chục nghìn người biểu tình, hàng trăm cảm tình viên phong trào đối lập vào ngày hôm nay đã đột nhập vào Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, đồng thời đe dọa chiếm cứ các cơ quan chính phủ để buộc nữ thủ tướng Dinh Lức Shinawat từ chức. Đây là diễn biến mới nhất của phong trào biểu tình chống chính quyền rầm rộ nhất từ năm 2010 đến nay. Trọng Nghĩa trình bày.
Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP tại Bangkok, vào lúc trưa nay, hàng trăm người biểu tình đã xông vào khuôn viên của Bộ Tài chính Thái Lan. Phát biểu với đám đông cảm tình viên, ông Suthep Thaksuban, một nhân vật lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính tại Thái Lan, xác định xin trích. Đây là bước mới nhất của phong trào bất phục tùng dân sự. Theo nhân vật này, thì nếu các công chức không chịu đình công, thì họ sẽ chiếm cứ tất cả các bộ vào ngày mai để chứng tỏ rằng hệ thống Thaksin không có tính chính đáng để lãnh đạo đất nước. Từ ngữ trong nguyên văn. Thaksin Shinawat là vị cựu thủ tướng đang sống lưu vong, nhưng vẫn còn là chính khách trung tâm trong đời sống chính trị Thái Lan. Ít lâu sau, đến lượt phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận là hàng trăm người biểu tình cũng đã xông vào bên trong Bộ Ngoại giao Thái. Đây là bộ thứ hai bị người xuống đường chiếm đóng. Theo AFP, thì sáng nay, hàng chục ngàn người chống đối chính phủ của nữ thủ tướng Dinh Lức Shinawat, em gái của ông Thaksin, đã tuần hành đến hàng chục địa điểm tại thủ đô, trong đó có trụ sở chính của cảnh sát, quân đội và các đài truyền hình. Họ tản ra nhiều nơi tại Bangkok, vừa đi vừa vẫy cờ Thái Lan, miệng huýt còi inh ỏi và hô to khẩu hiệu, Thaksin cút đi, quân đội đứng về phía chúng tôi.
Bắc Kinh lên giọng đe dọa Tokyo sau khi lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để nghe phản đối về quyết định đơn phương của Bắc Kinh ban hành vùng phòng không trên biển Hoa Đông, bao gồm các quần đảo tranh chấp. Đảo đá ngầm Yeosu của Hàn Quốc cũng lọt vào không phận này. Tất cả máy bay dân sự bay ngang khu vực kể từ thứ Bảy vừa qua phải thông báo danh tính với đài kiểm soát Trung Quốc và phải duy trì liên lạc vô tuyến. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, đại sứ Nhật cũng bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu mời để nghe phản đối, xin trích, phản ứng cường điệu phi lý của chính phủ Nhật Bản. Được Hoa Kỳ hậu thuẫn, Thủ tướng Nhật Bản đã lên án Trung Quốc có hành động nguy hiểm có thể dẫn đến những xung đột khó lường. Trong chiều hướng leo thang tranh cãi với Nhật Bản, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc lớn tiếng đe dọa. Nếu Nhật Bản cho máy bay quân sự lên chặn máy bay tuần tra của Trung Quốc, thì quân đội Trung Quốc sẽ có hành động tự vệ khẩn cấp. Cho đến hôm nay, ba ngày sau khi quyết định của Trung Quốc có hiệu lực, Tokyo chỉ mới đưa ra một số phản ứng ngoại giao. Ngược lại, theo truyền thông Nhật Bản, thì từ thứ Bảy, đài truyền hình Trung Quốc đưa tin quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không, gồm máy bay trinh sát, chiến đấu cơ. Tuy nhiên, địa điểm không được nêu rõ. Trong vụ xung khắc này, thái độ đàn áp, trấn áp của Bắc Kinh gặp phản ứng bất lợi từ nhiều nước trong khu vực, từ Hàn Quốc cho đến Đài Loan và báo chí Indonesia. Cũng liên quan đến Trung Quốc, báo chí ghi nhận gần 200 vụ khủng bố Hồi giáo đã xảy ra tại Tân Cương trong năm 2012. Thanh Hà trình bày.
Tờ Lưu Vọng Đông Phương trích dẫn các nguồn tin an ninh ở Tân Cương, theo đó thì từ năm 2009 đến nay, nhịp độ khủng bố thánh chiến đã gia tăng không ngừng và trở thành mối đe dọa chính cho khu vực ở miền Tây Trung Quốc. Đây là nơi mà sắc dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi chiếm đa số. Tuần báo chính thức phát hành tại Thượng Hải và trực thuộc Tân Hoa xã, tổng kết hơn 190 vụ tấn công đã xảy ra ở Tân Cương vào năm ngoái. Đây là con số đã gia tăng với tỷ lệ quan trọng so với năm 2011. Từ trong nguyên văn, phần đông các tác giả những vụ tấn công nói trên là thanh niên trong độ tuổi 30 hoặc trẻ hơn, họ hành động từng nhóm nhỏ hoặc ra tay đơn độc. Theo thuật ngữ của chính phủ Trung Quốc thì các vụ tấn công hay xung đột với cảnh sát là do các thành phần Hồi giáo khủng bố và chính thành phần cực đoan đó làm tình hình Tân Cương căng thẳng. Hồi cuối tháng 10, một vụ tấn công bằng xe jeep chở bom xăng ngay tại quảng trường Thiên An Môn đã làm 5 người thiệt mạng. Một tổ chức Hồi giáo thánh chiến lấy tên là Phong trào Thánh chiến Đông Thổ đã tự nhận là tác giả và đe dọa sẽ mở nhiều cuộc tấn công khác.
Tình hình tài chính của Trung Quốc có nhiều dấu hiệu xấu. Hiện nay các tập đoàn bất động sản chủ chốt tại Hoa Lục còn nợ sở thuế tổng cộng hơn 3.800 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 623 tỷ đô la. Số liệu trên đây được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tiết lộ trong chương trình vừa được phát vào ngày 24 tháng 11, làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong bối cảnh giá nhà cực cao tại Trung Quốc. Trọng Nghĩa trình bày.
Theo hãng tin pháp AFP, trong một chương trình hàng tuần dành cho người tiêu dùng, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết là lẽ ra các tập đoàn địa ốc lớn phải trả hơn 4.600 tỷ nhân dân tệ tiền thuế từ năm 2005 cho đến năm 2012. Thế nhưng các cơ quan hữu trách chỉ thu được vỏn vẹn 800 tỷ mà thôi. Đài CCTV cho biết đây là những số liệu do luật sư Lý Kính Tùng thuộc một công ty luật tại Bắc Kinh cung cấp. Nhân vật này đã từng nêu lên vấn đề đó trong thời gian trước đây, nhưng chưa từng được một phương tiện truyền thông chính thức quan trọng nào nhắc đến. Bản tin của CCTV đã không cho biết tổng số các tập đoàn công ty địa ốc bị cáo buộc nợ thuế, nhưng xác định là danh sách đó bao gồm 45 công ty bất động sản được yết giá trên thị trường chứng khoán ở trong nước lẫn ngoài nước. Trong đó có các công ty khổng lồ như Agile, Soho China hay Vanke. Hãng tin Pháp đã tìm cách phỏng vấn trực tiếp luật sư Lý Kính Tùng, nhưng chưa được. Nguồn tin được đài CCTV loan tải đã lập tức tạo ra sóng gió trên mạng Internet Trung Quốc, với hàng loạt những lời tố cáo sự tham lam của các nhóm bất động sản, trong bối cảnh giá nhà tại Trung Quốc gia tăng không ngừng trong những năm gần đây. Một người sử dụng mạng Vbác nhận xét, giới phát triển bất động sản đã đội giá lên đến mức không ai chịu được nổi, đã đến lúc họ phải từ bỏ một phần chiến lợi phẩm của họ. Ngược lại, một số doanh nghiệp bị vạch mặt chỉ tên đã tố cáo phương pháp tính toán của luật sư Lý Kính Tùng bị họ cho là không chính xác. Những người này đồng thời lên án Đài truyền hình Trung ương là ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Thậm chí có người còn dọa kiện CCTV ra tòa về vụ này.
Sau khi đạt được thỏa thuận với Iran về hồ sơ hạt nhân, Hoa Kỳ đe dọa gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo AFP, Hoa Kỳ chủ trương tăng cường các biện pháp trừng phạt và duy trì áp lực với Bình Nhưỡng để đạt được mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đặc sứ Mỹ về tình hình Bắc Triều Tiên, Glenn Davis, cảnh báo Bình Nhưỡng không thể vừa đòi nối lại đàm phán với quốc tế, vừa duy trì các chương trình hạt nhân. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Trả lời báo chí nhân chuyến công tác tại Tokyo, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên Glenn Davis nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và chấp nhận tiến trình giải trừ vũ khí. Mỹ đang chờ đợi những hành động cụ thể từ phía Bình Nhưỡng để chứng minh cho thiện chí của chế độ Kim Jong-un. Trong trường hợp mà Bắc Triều Tiên không tỏ thực tâm, không chính chứng minh được là quốc gia này đang từ bỏ tham vọng hạt nhân thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền Bình Nhưỡng từ trong nguyên văn. Ông Davis đang công tác tại nhiều nước ở khu vực Bắc Á vào lúc quốc tế và Iran đạt thỏa thuận về hạt nhân vào sáng sớm ngày hôm qua. Ông nhìn nhận là hai hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên có nhiều điểm khác biệt, thế nhưng chính sách trừng phạt đã có hiệu quả trong trường hợp đối với Tehran. Do vậy, ông Davis tin rằng trừng phạt và sức ép cũng sẽ là những biện pháp thích hợp để giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đặc sứ Mỹ cũng cho biết thêm là vế ngoại giao vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Trung Quốc đang làm việc chặt chẽ với nhau để tìm ra những điều kiện cho phép nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên. 6 nước liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Đàm phán này đã bị bế tắc từ tháng 12 năm 2008.
Iran sắp được Liên hiệp châu Âu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo kể từ tháng 12 năm 2013, Bruxelles sẽ giảm nhẹ một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran sau khi đạt được thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân của chính quyền Hồi giáo nước này.
Trả lời đài phát thanh tư nhân Europe 1 vào sáng nay, Ngoại trưởng Fabius cho biết là các biện pháp giảm nhẹ nói trên sẽ mang tính giới hạn và không vĩnh viễn. Một cách gián tiếp, Ngoại trưởng Pháp cảnh báo là nếu như Tehran không tôn trọng những cam kết với quốc tế thì Bruxelles sẽ có quyền áp dụng trở lại các hình phạt như hiện nay. Ông Fabius không đi sâu thêm vào chi tiết, thế nhưng theo các nhà quan sát thì có nhiều khả năng là quốc tế sẽ tháo gỡ các biện pháp cấm vận dầu hỏa Iran. Đây là điều khiến cho thị trường dầu thô ở châu Á và châu Âu trong phiên giao dịch hôm nay đã giảm giá. Sau một cuộc chạy đua với thời gian ở Geneva, Thụy Sĩ vào sáng sớm ngày hôm qua, Iran và nhóm 5+1 đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về hạt nhân, cụ thể là Tehran giới hạn làm giàu chất uranium ở mức 5%, tức chỉ để phục vụ cho các nhà máy điện nguyên tử trong mục tiêu dân sự. Đổi lại thì quốc tế sẽ từng bước giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế của Iran.
Về thời sự châu Âu, đối lập Ukraine tiếp tục biểu tình chống việc chính quyền bác bỏ thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu. Một hôm sau cuộc biểu tình rầm rộ tập hợp hàng chục ngàn người, cuộc biểu tình lớn nhất ở Ukraine kể từ cuộc cách mạng màu da cam thân Tây Phương vào năm 2004, phong trào đối lập thân châu Âu tại nước này vẫn duy trì sức ép lên chính phủ, bị cho là đang đưa Ukraine vào quỹ đạo của nước Nga.
Đám đông biểu tình vào hôm nay đã tìm cách đột nhập vào bên trong trụ sở chính phủ, nhưng đã bị cảnh sát chống bạo động dùng dùi cui và hơi cay đẩy lùi. Xô xát đã xảy ra giữa hai bên, nhưng người biểu tình vẫn trụ lại bên ngoài tòa nhà chính phủ, nơi đã diễn ra một số vụ đụng độ vào hôm qua. Lãnh đạo Đảng Tự do thuộc phe đối lập, ông Elek Chernyibok, đã tố cáo cảnh sát cố tình gọi là khiêu khích những người tham gia cuộc biểu tình hoàn toàn ôn hòa. Còn nhà vô địch quyền Anh thế giới Vitali Klitschko, lãnh đạo đảng UDA, một đảng đối lập khác, đã đích thân đến gặp người biểu tình gần trụ sở chính phủ, kêu gọi duy trì áp lực chống lại chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych cho đến ngày mở ra hội nghị thượng đỉnh khối hợp tác với miền đông của Liên hiệp châu Âu vào thứ năm và thứ sáu tới đây, khi mà lẽ ra thỏa thuận liên kết với Ukraine được ký kết. Ông Klitschko tuyên bố với đám đông Sinchik, chúng ta sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi nào thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu được ký kết. Chúng ta sẽ yêu cầu chính phủ hủy bỏ quyết định không liên kết với Liên hiệp châu Âu và đòi chính phủ phải từ chức. Hết lời dẫn. Vào tuần trước, chính phủ Ukraine đã bất ngờ quyết định từ bỏ việc ký kết hiệp định được cho là lịch sử giữa nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này với Liên hiệp châu Âu. Phe đối lập ngay lập tức cáo buộc chính phủ lùi bước trước áp lực từ Nga, đã từng cảnh cáo Ukraine về hậu quả thương mại của một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu. Liên bang Nga muốn đối tác của mình tham gia liên minh thuế quan do Moscow thành lập, liên kết các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Liên Hiệp Quốc thông báo ngày tổ chức hòa đàm về Syria. Một bản thông báo của Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết, Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập Hội nghị quốc tế giải quyết khủng hoảng Syria, còn được gọi là hòa đàm Geneva II vào ngày 22 tháng 1 2014 năm tới. Hội nghị quốc tế Geneva II có nhiệm vụ huy động sự tham gia của phe đối lập và chính quyền Syria. Hơn 120.000 thường dân và chiến binh đôi bên đã tử thương kể từ tháng 3 năm 2011.
Riêng trong lĩnh vực quan hệ Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, theo báo mạng Fifth Profession vào hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang hy vọng ký được một thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam sớm nhất là vào cuối năm 2014. Trong một thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, phụ trách luôn cả quan hệ với Liên hiệp châu Âu, thì trên đây là tiết lộ của ông Antonio Tajani, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Theo nguồn tin trên, ông Tajani cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội hồi đầu tháng 11. Theo phía Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đã lên đến hơn 29 tỷ đô la vào năm 2012 và dự kiến sẽ tăng 15% trong năm 2013. Liên hiệp châu Âu đồng thời là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 32 tỷ đô la. Một hiệp định tự do thương mại giữa hai bên sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý thiết yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường của nhau, góp phần củng cố quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.
Một đoạn cầu thang nguyên thủy của tháp Eiffel được đem bán đấu giá, trị giá khúc cầu thang này ước tính từ 20.000 đến 30.000 euro, hiện tại thì mỗi ngày đang có từ 10.000 cho đến 30.000 khách tham quan di sản văn hóa và kiến trúc nổi tiếng này của Paris. Đoạn cầu thang đó gồm có 19 nấc thang nặng 750 kg, xưa kia thì 19 bậc thang này đã từng nối liền tầng thứ hai với tầng thứ ba của tháp Eiffel. Kiến trúc sư Gustave Eiffel đã đi vào lịch sử của nhân loại với chiếc tháp nổi tiếng này. Được khánh thành năm 1889 nhân triển lãm toàn cầu Paris, tháp Eiffel với cầu thang xoáy đã trở thành biểu tượng của cả nước Pháp. Nhưng năm 1983 thì các chuẩn mực an toàn đã buộc thành phố Paris phải thay thế những bậc thang nguyên thủy. Thế là chiếc cầu thang đã từng có dấu giày của Gustave Eiffel đã bị dỡ đi rồi bị cưa ra thành nhiều khúc, và một trong số những khúc thang đó được trưng bày ở ngay tầng 1 của tháp Eiffel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các nước Đông Á đồng loạt phản đối Trung Quốc áp đặt vùng phòng không. Tokyo tuyên bố không nhượng bộ, Seoul khẳng định duy trì chủ quyền trên không phận truyền thống, còn Đài Bắc tuy có lập trường thân Bắc Kinh trong các vấn đề xung khắc trên biển, cũng lên tiếng không có liên quan đến quyết định nới rộng vùng phòng không của chính quyền Trung Quốc. Sau nhiều năm trắc nghiệm phản ứng, Nhật Bản bằng tàu hải giám, rồi tàu tuần duyên và máy bay trinh sát liên tục xâm nhập hải phận cũng như không phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư, Bắc Kinh đã có động thái leo thang mới để áp đặt chủ quyền. Thứ Bảy tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo mọi phi cơ bay vào vùng mà họ đặt tên là khu vực thức biệt và phòng không phải báo cáo danh tính, duy trì liên lạc vô tuyến, nếu không tuân thủ, quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp. Bản đồ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo cho thấy, vùng nhận dạng phòng không này bao trùm phần lớn biển Hoa Đông từ Hàn Quốc ở phía Bắc đến Đài Loan ở phía Nam và quần đảo Senkaku ở phía Đông mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền với Nhật Bản với tên gọi Điếu Ngư. Tokyo qua tuyên bố của Ngoại trưởng Fumio Kishida lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh và khẳng định vùng phòng không của Trung Quốc không có giá trị. Tin tưởng vào sự ủng hộ của Washington, sáng thứ Hai hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố với các nghị sĩ tại Thượng viện Nhật Bản và chỉ trích mạnh mẽ hành động áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra đụng độ khó tiên liệu. Chiến thuật nguy hiểm của Bắc Kinh tại biển Hoa Đông đã làm Washington, đồng minh chính yếu của Tokyo, quan ngại. Ngoại trưởng John Kerry tố cáo sự kiện mà ông gọi là quyết định đơn phương của Trung Quốc. Ông cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Tiếp theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel lên tiếng khẳng định quần đảo Senkaku nằm trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu Senkaku bị tấn công. Theo nhận định của AFP, khi thông báo khu vực nhận dạng phòng không bao trùm Senkaku và Điếu Ngư, Trung Quốc đã tiến thêm một nấc trong chiến thuật tranh chấp biển đảo với Nhật Bản, từ trắc nghiệm phản ứng bước sang áp đặt chủ quyền trên không. Vấn đề là động thái này của Trung Quốc cũng tác động đến quyền tự do lưu thông và chủ quyền của nhiều nước khác, không riêng gì Nhật Bản. Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã tỏ thái độ bất bình vì không phận của Trung Quốc lấn sâu vào không phận của Hàn Quốc, kể cả vùng trời trên bãi đá ngầm Ieyodo mà Trung Quốc cũng đang tranh giành. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định là Trung Quốc đã có thái độ đáng tiếc và khẳng định Hàn Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền truyền thống trên đảo Ieyodo. Một cuộc thảo luận giữa các thứ trưởng quốc phòng hai nước được dự trù vào thứ năm tới tại Seoul. Về phần Đài Loan, tuy chính phủ quốc dân đảng hiện nay thân Bắc Kinh nhưng Đài Bắc cũng vội vã ra thông cáo nói rõ là không có liên hệ gì với quyết định của Hoa Lục. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Bạo hành đối với phụ nữ, ý thức xã hội bắt đầu được nâng cao. Thanh Phương phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ vị thành niên tại Việt Nam. Tiếp theo đó là Cuộc sống muôn màu, Trọng Thành trình bày vấn đề nhặt khoan đáy biển để tìm nguyên nhân động đất gây sóng thần. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Truyền thông Hungary bị gài bẫy, đưa tin thất thiệt, bôi nhọ đảng cầm quyền.
Phe đối lập và một tờ báo lớn Hungary đang trong cơn bão tố vì một đoạn băng video được dàn dựng để bêu xấu đảng Fidesz đang cầm quyền. Đoạn băng nói trên có nội dung tố cáo đảng này mua chuộc phiếu của cử tri. Tai tiếng kể trên đã xảy ra vài tháng trước bầu cử quốc hội ở Hungary và càng làm suy yếu phe đối lập. Đây cũng là cơ hội để đảng cầm quyền Fidesz thuộc cánh hữu gia tăng kiểm duyệt với báo chí và tự do ngôn luận tại Hungary. Tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn.
Sự việc thì xảy ra vào hôm 18 tháng 10, khi mà cái ấn bản trực tuyến của cái tờ tuần báo Kinh tế Thế giới, viết tắt là HVG, có công bố một cái đoạn clip dài 9 phút. Cái nội dung của nó là phản ánh cái việc là đã có thể xảy ra mua phiếu cử tri trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ của chính quyền tự quản tại thành phố Bojo, là một cái đô thị nhỏ nằm ở miền nam Hungary. Cái clip này dường như là được quay bằng điện thoại di động vào hôm 12 tháng 10, tức là một ngày trước khi cái cuộc bầu cử đó được tổ chức. Và trong clip thì một người đàn ông có cái vai trò môi giới đã hứa trả 50.000 forint tiền Hung và 2 mét khối củi cho một cái nhóm di gan nếu mà trong cái kỳ bầu cử sắp tới họ và gia đình lại bỏ phiếu cho một cái ứng cử viên thuộc đảng cầm quyền Fidesz. Cần phải nói thêm là tại thành phố Bojo này thì cái kỳ bầu cử giữa kỳ đã được tổ chức lần đầu vào tháng 9, nhưng mà do có cái sự vi phạm và cái kết quả bị bãi bỏ cho nên đây là cái lần lặp lại. Và trong cái clip đó thì người môi giới nọ còn đặt lên bàn 200.000 forint cho 4 người đàn ông di gan như là để trả công cho những người đàn ông này đã bầu cho cái ứng viên Fidesz trong đợt trước. Thì tuần báo HVG khi đưa tin đã bình luận rằng đây là cái bằng cứ không thể chối cãi về việc đảng cầm quyền Fidesz đã tổ chức mua phiếu bầu. Bởi lẽ là cái nội dung đoạn clip cho thấy là cái nhóm di gan thực ra là muốn bầu cho liên danh của phe đối lập, và cái người môi giới đó thì đã thuyết phục họ bằng cách đưa tiền và kèm theo những lời hứa hẹn. Và kết quả là trong cái cuộc bầu cử được tổ chức lại vào hôm 13 tháng 10 thì ứng cử viên của Fidesz vẫn thắng sát nút phe đối lập. Nhưng mà tuy nhiên căn cứ cái clip được đăng tải đó thì đảng đối lập lớn nhất là Đảng Xã hội Hungary MSP đã lên tiếng đòi phải xóa bỏ cái kết quả này, và họ còn lớn tiếng chỉ trích phe cầm quyền, coi đó là cái điều chưa từng thấy trong các nền dân chủ châu Âu. Nhưng ngược lại thì đảng Fidesz cho rằng đây là một cái âm mưu đã được bày đặt một cách có tổ chức với cái ý đồ là để bêu xấu đảng cầm quyền. Và đại diện của đảng Fidesz ở thành phố Bojo thì bác bỏ những cái cáo buộc và cho hay là một trong những cái cư dân ở trong vùng khi mà có người đến nhân danh Fidesz gạ biếu củi hoặc là sửa lại nhà cửa cho cử tri nếu bỏ phiếu cho cái ứng viên Fidesz này. Và trong vụ này thì Fidesz đã báo cảnh sát rằng là có người mạo danh mình, và đại diện của Fidesz thì thấy rằng cái vụ việc diễn ra trong clip thì rất giống những gì mà cái người cư dân nọ phản ánh. Và theo lời của đảng cầm quyền thì thật là tồi tệ là cánh tả Hungary sau hai kỳ bầu cử thất bại vẫn không chịu chấp nhận ý nguyện của cử tri trong vùng và phải dùng đến những cái kỹ thuật khốn nạn nhất.
Dạ, và cái tai tiếng về cái tính xác thực của đoạn băng video mà anh vừa nêu đó, nó đang dẫn đến một cái cuộc khủng hoảng trong cái ngành truyền thông Hungary phải không thưa anh?
Sau hai ngày thì cái cuộc điều tra đã được mở vì cái tội danh vu khống và bôi nhọ, và cảnh sát của Hungary qua điều tra thì đã kết luận là cái cuộn băng đó là giả mạo và được quay theo cái sự dàn dựng, sắp đặt, và đảng Fidesz thì đã tiện cái mạng tin HVG ra tòa. Những cái đảng phái khác của Hungary thì lao vào cáo buộc lẫn nhau rất là dữ dội quanh cái vấn đề nguồn gốc cũng như là xuất xứ và mục đích của cuốn băng. Và mạng tin HVG rơi vào một cái cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có sau gần 35 năm tồn tại trên cương vị một cái tờ báo chính trị kinh tế và tài chính hàng đầu của Hungary. Ngay sau khi cảnh sát có kết luận thì tờ HVG đã ra tuyên bố thừa nhận là họ đã phạm phải sai lầm hết sức thảm khốc và không thể tha thứ về mặt chuyên môn khi mà đăng tải một cái clip giàn dựng, và đặc biệt là trong cái trường hợp cái đoạn băng đó lại có nội dung cáo buộc một chính đảng, và HVG thì lại coi đó là một bằng chứng đương nhiên của cái sự lừa đảo của đảng này trong cái cuộc bầu cử. Và tổng biên tập của mạng tin là ông Gavra Gavo là một nhà báo nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, và đồng thời thì cũng là người chịu trách nhiệm đăng tải cái clip trong ngày hôm đó, thì ông tổng biên tập này đã lập tức đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, bi thảm nhất đối với tờ báo là họ đã phải ra quyết định cung cấp nguồn tin, là một việc mà tờ báo chịu rất nhiều phê phán, và chính bản thân tờ HVG cũng cho là cái điều đó đi ngược lại cái nguyên tắc bảo vệ ký giả, bảo vệ cái người cung cấp thông tin vẫn được coi là thiêng liêng và mang tính chính thống bất ly bất dịch đối với cái loại hình báo chí điều tra. Và cái điều nguy hại hơn cả đối với tự do báo chí và tự do ngôn luận của Hungary là nhân dịp cái bê bối này thì cái nhóm dân biểu đảng cầm quyền Fidesz trong Quốc hội đã đề xuất siết chặt cái bộ luật hình sự theo cái hướng là trừng phạt với cái khung hình phạt 1 năm tù giam đối với những ai mà tạo dựng âm thanh hình ảnh thất thiệt hoặc là giả mạo để mà gây ảnh hưởng đến uy tín người Pháp. Mà cái dự luật này còn muốn phạt nặng hơn nữa đối với những người mà đã tạo điều kiện để mà cái hành vi phạm tội đó được thực hiện, cũng như là những người phát tán, lan truyền trước công chúng những cái âm thanh và hình ảnh vi phạm trầm trọng lợi ích của cá nhân hay một cái tổ chức nào đó. Cho dù đến phút cuối thì cái khía cạnh này đã được gạt bỏ khỏi dự luật, nhưng mà tuy nhiên cái luật mới đã được thông qua sẽ vẫn mang cái tính đe dọa đối với cả truyền thông Hungary.
Và phe đối lập cũng bị dính líu trong cái vụ này.
Cái sự tiết lộ nguồn tin của tờ HVG có thể đem lại thất bại cho phe đối lập, tức là cánh tả cũng như là trung tả Hungary trong cái cuộc tổng tuyển cử mùa xuân năm tới, khi càng ngày càng có nhiều bằng cứ cho thấy là nhiều thành viên của những cái đảng đối lập này có dính líu tới việc dàn dựng cái cuộn băng video giả mạo nọ, cho dù những cái đảng này thì đều phủ nhận là có một cái âm mưu bôi nhọ đảng cầm quyền như thế. Theo những gì mà cái tờ HVG thu nhận, thì sau khi nhận được một cú điện thoại, thì tổng biên tập của cái mạng tin này đã cùng một cái đồng nghiệp khác tới trụ sở của Đảng Xã hội Hungary, MSP, tức là đảng đối lập lớn nhất ở Hung, để mà nhận một cái cuộn băng từ cái ông giám đốc thông tin của cái nhóm dân biểu đảng này là ông Deri Bolas. Theo lời ông Deri thì khi mà trao cái cuộn băng ghi hình cho tờ báo HVG mà ông không biết là băng giả, thì ông cũng đã căn cứ những cái nguyên tắc mà bất thành văn của báo chí điều tra khi cho rằng đây là cái điều mà cần giữ bí mật, và do đó thì ông Deri đã không thông báo với bất kỳ ai trong Đảng Xã hội Hungary. Vì vậy thì cái Đảng Xã hội này trước sau vẫn phủ nhận cái sự liên quan trong cái bê bối này. Và cái bê bối dàn dựng video đã khiến cả ông Deri Bolas nói trên lẫn ông Törech Zsolt, tức là phát ngôn viên của Đảng Xã hội Hungary, cả hai người đều đã phải từ chức. Và một yếu nhân của Đảng Xã hội thì thừa nhận là họ đã quá giờ, đã lỡ rơi vào một cái bẫy, và đây là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng. Thì thực ra chưa rõ ý đồ trên còn những gì ở đằng sau nó hay không, và mục đích cao nhất của cái cuốn băng video là gì, nhưng mà cái hậu quả của bê bối này có lẽ đã vượt khỏi cái tầm kiểm soát của phe đối lập, và khiến những cái đảng đối lập vốn dĩ đã không mạnh, không đoàn kết thì nay lại càng có nhiều chia rẽ và uy tín thì bị suy giảm.
Xin hỏi anh Hoàng Nguyễn một câu chót, thế thì đâu là những cái bài học mà giới truyền thông cũng như là công luận Hungary đã rút ra từ cái vụ bê bối này ạ?
Thì ở đây có thể rút ra cái kết luận gì? Một bộ phận của công luận Hungary thì vẫn tin rằng là với cái quyền năng gần như là tuyệt đối trong tay thì liên minh cầm quyền có thể và sẵn lòng làm bất cứ cái điều gì mà họ muốn. Và cái cuộc bầu cử chính quyền tự quản thành phố Bajor mà diễn ra lần đầu vào tháng 9 vừa qua thì đã có những cái dấu hiệu khiến cả truyền thông cũng như là nhiều nhà phân tích cho rằng là có cái nguy cơ của sự mua phiếu. Và căn cứ vào cái tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được coi là cao bất ngờ trong một cái cuộc bầu cử mà thực ra cái tầm quan trọng chỉ vừa phải thôi, thì truyền thông Hungary cho là có cái dấu hiệu của cái việc mà tác động cũng như là gây ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri. Do đó một cái tờ báo lớn như là HVG muốn giám sát sự hoạt động của nền dân chủ thì đương nhiên là họ sẽ không bỏ qua cái việc là có một cái cuộn băng mà họ cho là bằng cứ của cái sự lừa đảo trong bầu cử. Nhưng mà sai lầm của tờ báo này là đã vội vã đăng tải và không kiểm tra cái tính xác thực của thông tin, và có lẽ là họ cũng không nghĩ tới một cái sự giàn dựng như thế từ một nhóm chính trị khác, mà hậu quả thì nghiêm trọng đến với cả tờ báo cũng như là đến với những cái chính đảng đối lập. Và đây là cái bài học cho cái sự bất cẩn diễn ra ở những cái nhà báo phải nói là dày dạn kinh nghiệm, và cả ở những cái đảng phái chính trị lớn mà đang giáo diết tranh cử.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đối lập Thái Lan biểu tình chiếm cứ Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại giao đòi Thủ tướng Dinh Lức từ chức. Bắc Kinh lên giọng đe dọa Tokyo sau khi lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông. Theo báo chí Trung Quốc, gần 200 vụ khủng bố Hồi giáo đã xảy ra tại Tân Cương trong năm 2012. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran. Mỗi ngày một sự kiện, các nước Đông Á đồng loạt phản đối Trung Quốc áp đặt vùng phòng không. Truyền thông Hungary bị gài bẫy đưa tin thất thiệt bôi nhọ đảng cầm quyền. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Hai sự kiện nổi cộm trên trang nhất báo chí Pháp ngày đầu tuần này là kế hoạch cải tổ thuế của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault và thỏa thuận đạt được trên hồ sơ hạt nhân Iran. Trên hồ sơ thuế, báo Le Figaro nêu bật nỗi lo ngại của người Pháp là thuế sẽ tăng lên. Tờ báo nêu kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy là 50% người được hỏi thấy chắc là thuế sẽ tăng, trong khi 66% không tin vào khả năng của Thủ tướng Pháp thực hiện được công cuộc cải tổ. Báo Le Monde trong hàng trích lớn thì nhìn lại, ngay mà Thủ tướng Jean-Marc Ayrault chơi lá bài được ăn cả ngã về không, vì Thủ tướng Pháp đã dự kiến kế hoạch cải tổ của ông cho đến khi tiết lộ trên báo Les Echos vào tuần qua, và ngay Tổng thống François Hollande cũng chỉ được thông báo vào giờ phút chót. Còn tờ Les Echos thì chờ đợi phản ứng của các đối tác xã hội, và cho biết là hôm nay ông Ayrault mở vòng đầu thảo luận với họ trên hồ sơ này. Thảo luận sẽ gây go, công việc của Thủ tướng không dễ, vì kế hoạch cũng như cách làm của ông Ayrault lại đang gây căng thẳng giữa phụ thủ tướng và Bộ Tài chính Pháp.
Hồ sơ quốc tế được theo dõi nhất hôm nay, như nói trên, là thỏa thuận đạt được giữa phương Tây và Iran trên hồ sơ hạt nhân tại Geneva vào hôm qua. Theo thỏa thuận này, Iran chấp nhận giới hạn chương trình hạt nhân của mình, đánh đổi lấy một sự giảm nhẹ trừng phạt kinh tế.
Báo Les Echos trong một hàng tựa trang nhất tóm lược nhận định chung, hạt nhân Iran, một thỏa thuận với nhiều câu hỏi. Hàng trích lớn của La Croix cũng ghi nhận những điều được nói lên và không nói lên của một thỏa thuận. Trong bài xã luận, La Croix nhắc lại là sau 5 ngày thương lượng gây go, các bên Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Nga, Trung Quốc và Iran đã đạt được thỏa thuận đầu tiên trên chương trình hạt nhân Iran, và họ đều tỏ ra rất hài lòng, duy là đánh giá sự khác nhau. Điều làm cho tờ báo chú ý là tính chất mập mờ của từ ngữ trong thỏa thuận, và nó cho thấy là các nhà thương thuyết đã đúc kết một thỏa hiệp cho phép các bên giữ được thể diện, xem là mình đã thành công, và trước tiên là Iran có thể tìm lại được một tính chính đáng trên chính trường quốc tế. Le Figaro cũng trong một hàng tựa trang nhất, xem thỏa thuận này là một cuộc đánh cuộc nguy hiểm của Tổng thống Mỹ Obama. Le Figaro trích tờ Washington Post nhận thấy ông Obama đang trong sương mù hòa bình, và các nhà thương thuyết không nắm chắc hậu quả của hành động của mình. Theo Le Figaro, rất khó hiểu Tổng thống Iran nghĩ gì khi ký thỏa thuận, và cũng khó hiểu là phương Tây đòi hỏi gì nơi Iran. Hoa Kỳ theo Le Figaro hy vọng là với sự tin tưởng qua thỏa thuận ký kết thì có thể đi đến giai đoạn mạnh bạo hơn, đó là tháo gỡ tiềm năng nguyên tử quân sự của Iran. Nhưng đánh cuộc như thế theo tờ báo là khá nguy hiểm, vì ai cũng còn nhớ thỏa thuận năm 2003, phương Tây đã hoan nghênh cuộc thương lượng lịch sử trên hồ sơ hạt nhân Iran, để rồi vài năm sau nhìn thấy Iran vi phạm tất cả những điều cam kết. Báo Libération cũng cùng quan điểm. Theo Libération, không đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi thỏa thuận ở Geneva được thông báo, thì Tổng thống Mỹ đã xuất hiện trước các ống kính và cho là đã mở ra một con đường mới đến một thế giới an toàn hơn. Libération cho là Tổng thống Mỹ có lý do để tỏ ra hài lòng trước bước tiến này sau 5 năm nỗ lực ngoại giao không hiệu quả và rất bị chỉ trích. Nhiều chuyên gia còn nhận thấy là ổn định quan hệ với Iran có lợi cho Hoa Kỳ trong mục tiêu tái cân bằng ngoại giao trong khu vực. Iran theo họ đang nắm chìa khóa chủ yếu trong các cuộc tranh chấp khủng hoảng mà Mỹ quan tâm trong khu vực, từ Syria, Liban, Iraq hay Afghanistan. Theo Libération, thì ông Obama với cái nhìn thực tiễn của ông rất chú ý đến các lập luận trên. Tuy nhiên, nhìn những phản ứng hốt hoảng ở Mỹ trong đảng Cộng Hòa sau thỏa thuận với Iran, thì cho là không thể tin tưởng vào một nước luôn đe dọa an ninh nước Mỹ và vi phạm luật quốc tế, thì rõ ràng là Tổng thống Mỹ bị nhiều điều bỏ tay. Hạ viện Mỹ đã đe dọa thông qua những trừng phạt mới trong những ngày sắp tới. Trong bối cảnh này, Libération cho là nếu ông Obama hôm nay có thể tỏ ra hài lòng về bước đầu tiên này, thì lịch sử sẽ đánh giá về những diễn tiến sau đó, và những bước khó nhất là trong thời gian tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, căng thẳng Nhật-Trung sau khi Trung Quốc lập vùng nhận dạng và phòng không đã được báo L'Echo và Le Figaro quan tâm.
Dưới tựa đề Bắc Kinh tăng một bậc căng thẳng quân sự với Tokyo, Le Figaro cho là Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong tham vọng về lãnh thổ ở biển Hoa Đông, khẳng định chủ quyền trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản và áp đặt một vùng nhận dạng và phòng không, bao gồm các đảo tranh chấp. Mối lo ngại hiện nay theo tờ báo là sẽ có những vụ nghìn chiến hay đụng nhau giữa phi cơ Nhật và Trung Quốc cùng tuần tra trong không gian eo hẹp này. Lysenko thì đánh giá là Bắc Kinh khiêu khích các láng giềng và làm Washington lo ngại. Tờ báo khốn hỉnh cho là trong không đầy 24 tiếng đồng hồ, Trung Quốc đã thành công, khiến cho tất cả các thủ đô lớn châu Á-Thái Bình Dương chống lại mình, khi thông báo thiết lập vùng nhận dạng và phòng không to lớn, bao gồm các đảo tranh chấp. Tờ báo cũng nhắc lại phản ứng của Tokyo và Seoul, nhưng lên án mạnh mẽ nhất là đến từ Washington, e ngại vụ leo thang này dẫn đến sự cố. Lysenko cho là Tokyo và Washington ngày càng công khai lo ngại trước thái độ bành trướng của Trung Quốc, và tờ báo cũng tỏ ra gay gắt cho là Trung Quốc cho mình là nạn nhân chịu hành động khiêu khích của Nhật khi vào tháng 9 năm ngoái 2012, Tokyo quốc hữu hóa các đảo Senkaku, nhưng sau đó thì Trung Quốc đã không ngần ngại gây bất ổn định ở nhiều vùng biển châu Á và phô trương sức mạnh quân sự của mình.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Bạo hành đối với phụ nữ, ý thức xã hội bắt đầu được nâng cao. Thanh Phương phỏng vấn bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ vị thành niên. Việt Nam trong dòng thời sự.
Như mọi năm, hôm nay 25 tháng 11 2013 là ngày quốc tế diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ. Nhân đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thực trạng bạo hành đối với phụ nữ ở Việt Nam và những giải pháp cần phải thực hiện để diệt trừ tệ nạn này qua phần phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ vị thành niên, tức là tổ chức SAGA ở Hà Nội. Ngày quốc tế diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thiết lập trong nghị quyết được thông qua ngày 17 tháng 12 năm 1999. Thật ra, từ năm 1981, những nhà hoạt động về nữ quyền đã chọn ngày 25 tháng 11 là ngày chống bạo lực đối với phụ nữ để tưởng niệm ba chị em nhà Mirabal, những nhà hoạt động nữ quyền ở Cộng hòa Dominicana đã bị ám sát theo lệnh của Tổng thống nước này vào thời ấy, Rafael Trujillo. Ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng đã thông qua tuyên bố về diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ. Thế nhưng cho tới nay, tệ nạn này vẫn còn phổ biến ở nhiều nước, kể cả những nước dân chủ phương Tây như Pháp. Riêng tại Việt Nam, quốc gia vẫn mang nặng tâm lý trọng nam khinh nữ, nhiều phụ nữ vẫn là nạn nhân của bạo lực, mà chủ yếu là do bị chồng bạo hành. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố vào tháng 4 vừa qua, tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam là khá phổ biến. Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng, bản báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc cho thấy 58% phụ nữ đã kết hôn là nạn nhân của các hành vi bạo lực cơ thể, bạo lực tình dục hoặc bạo lực cảm xúc trong gia đình. Các cơ quan chức năng coi hành vi bạo lực gia đình là các vụ việc dân sự, trừ trường hợp nạn nhân bị thương tích lên tới hơn 11%. Nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận cuộc sống hôn nhân bị bạo hành hơn là phải đối đầu với sự kỳ thị xã hội và gia đình, cũng như e ngại về sự bất ổn kinh tế. Cũng theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, luật pháp Việt Nam quy định cụ thể các hành vi cấu thành bạo lực gia đình, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chính phủ và các bộ ngành khác nhau. Bên cạnh đó, luật cũng quy định các mức hình phạt từ cảnh cáo, quản chế đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ và các luật sư cho rằng nhiều quy định còn tỏ ra yếu kém và chính phủ không chịu công bố chính thức các số liệu về việc bắt giữ, truy tố, kết án và trừng phạt loại tội phạm này. Một số tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã nỗ lực giải quyết vấn đề bạo lực gia đình. Ở các thành phố lớn có đường dây nóng được điều hành bởi các tổ chức phi chính phủ trong nước dành cho các nạn nhân bạo lực gia đình. Trong số này có Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ vị thành niên, tức là tổ chức SAGA, Nhân ngày quốc tế diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ. Sau đây mời quý vị nghe bài phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc của Trung tâm SAGA. RFI Việt ngữ xin kính chào bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ vị thành niên. Ngày 25 tháng 11 hàng năm vẫn được chọn là ngày quốc tế diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ. Thế nhưng tại nhiều quốc gia, kể cả những nước phương Tây như là Pháp chẳng hạn, tệ nạn này vẫn còn khá là phổ biến. Riêng ở Việt Nam thì chắc chắn là đây cũng còn là một cái vấn nạn lớn đối với xã hội. Vậy thì qua những cái kinh nghiệm làm việc, bà thấy rằng cái bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam thì nó thể hiện qua những hình thức như thế nào ạ?
Vâng, bạo lực ở Việt Nam, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái thì cũng như là với rất nhiều nước ở trên thế giới, đó là có bốn cái hình thức là bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Ở Việt Nam, ngày trước ấy, thì người ta còn rất ít biết đến cái khái niệm này. Nhưng mà cho đến hiện nay mà nói thì hầu như là mọi người dân thường thì đều biết đến cái là thế nào là bạo lực với phụ nữ và họ có thể xác định được các cái trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.
Vâng, thì riêng bạo lực về mặt thể xác thì đây cũng là chuyện khá phổ biến, bởi vì vẫn còn rất nhiều trường hợp phụ nữ than phiền hoặc là tố cáo chồng đánh đập hành hạ. Vậy thì cái tệ nạn đó hiện nay nó phổ biến như thế nào ở Việt Nam ạ?
Hiện giờ thì theo một cái nghiên cứu năm 2010 của Tổng cục Dân số và Tổ chức Y tế Thế giới thì đã đưa ra được rằng là có một cái con số là 58% phụ nữ Việt Nam đã từng ít nhất một lần từng chịu bạo lực gia đình trong cuộc đời của họ. Tôi không nhớ cái chính xác cái con số là bạo lực thể xác thì nó là bao nhiêu phần trăm. Nhưng thực sự là con số bạo lực thể xác nó là hình thức mà nó bộc lộ ra bên ngoài và người ta có thể nhìn thấy nhiều nhất.
Vâng, thì bên cạnh cái hình thức bạo lực về thể xác thì có hình thức bạo lực về tinh thần. Thì cái những cái biểu hiện gì cho phép người ta có thể biết rằng là người phụ nữ đó đang bị chồng hoặc là những thành viên khác trong gia đình hành hạ về mặt tinh thần ạ?
Thường thì bị hành hạ về mặt tinh thần hoặc là tình dục thì nạn nhân phải là cái người báo cáo, tố cáo ra ngoài thì mọi người mới biết được. Đó là có thể là người chồng hoặc là bạn tình nam dùng những các cái hình thức để khống chế, để kiểm soát người vợ hoặc là người chung sống với mình. Đơn giản là cái việc như là cấm đi làm hay là hội họp hay là tham gia các cái quyết định trong cái đời sống cá nhân của người đó. Thì đấy là cái mà gọi là bạo lực về tinh thần. Thế còn bạo lực tình dục thì có thể là người chồng hoặc là người đàn ông chung sống, người ta tự cho người ta là có cái quyền quyết định trong các hành vi tình dục hoặc là quyết định trong cái việc là số lần sinh hoặc là khoảng cách giữa các lần sinh hoặc là quyết định cách thức mà người ta quan hệ tình dục như thế nào, thì đấy là cái bạo lực tình dục.
Vâng, thì bên cạnh người phụ nữ, thường là người mẹ trong gia đình, thì còn có những đứa con, nhất là những đứa gái bị chồng hoặc là những người khác trong gia đình hành hạ, thậm chí là lạm dụng tình dục. Thì cái tình trạng đó hiện nay, thỉnh thoảng trên báo chí thì chúng ta vẫn thấy những cái vụ có thể nói là làm rúng động xã hội, bởi vì có những người bố ruột lại hãm hiếp chính con gái của mình. Vậy thì trong thời gian gần đây, phải chăng là cái tệ nạn nó trở nên phổ biến hơn à? Hay là tại vì nó được phát giác nhiều hơn à?
Tôi nghĩ rằng là hiện tại thì nó được phát giác nhiều hơn, bởi vì cái ý thức về quyền của mình cũng như là cái ý thức về cái việc này nó cần phải được tố cáo để có thể được bảo vệ của người dân nó cũng cao hơn trước đây. Trước đây thì người ta không biết được rằng là cái chuyện này, người ta còn bị xấu hổ bởi vì cái chuyện của gia đình mình nó bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng hiện giờ thì người ta biết được rằng là những người mà gây ra cái chuyện bạo hành đó, đó mới chính là những người sai. Cho nên là họ đã sẵn sàng để tố giác kẻ gây ra bạo lực. Cộng thêm với cái đó nữa là truyền thông đại chúng. Truyền thông bây giờ đã bằng rất nhiều cách thì nó đã trở nên rất là phổ biến từ nông thôn cho đến thành phố. Cho nên là các cái thông tin nó cũng được truyền đi một cách nhanh chóng hơn. Vì thế chúng ta biết được đến nó nhiều hơn ạ.
Cũng nói về vấn đề tâm lý thì ở Việt Nam mà người ta có cảm tưởng rằng là cái tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn rất là nặng. Và người ta xem cái việc người chồng đánh đập gọi là để dạy vợ là cái chuyện bình thường, không có nhiều người lên tiếng phản đối khi thấy là người vợ phạm một cái sai lầm nào đó thì người chồng tự cho mình có quyền đánh đập để mà gọi là dạy bảo vợ. Thì cái trường hợp đó hiện nay có nhiều phụ nữ họ phản ánh để mà họ chống lại cái tâm lý đó hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là có lẽ là ở Việt Nam từ xưa đến giờ chưa bao giờ cái việc nói ra cái vấn đề bị bạo lực trên cơ sở giới của người phụ nữ lại mạnh mẽ như bây giờ. Trước đây thì người ta hoàn toàn không dễ dàng để người ta nói ra cái chuyện đó, bởi vì người ta cảm thấy dường như là người ta có lỗi khi người gia đình của người ta không hạnh phúc, dường như là người ta có lỗi khi người ta đã để cho người chồng đánh đập người ta. Nhưng mà bây giờ thì các cái nhận thức nó đã khác rất là nhiều rồi. Và tôi nghĩ rằng là hiện tại thì cho dù là Việt Nam vẫn còn cái tình trạng này, tôi nghĩ là còn phải khá lâu nữa thì nó mới có thể giảm được nhiều. Thế nhưng đến hiện giờ mà nói thì nó tình hình đã khác rất nhiều, bởi vì họ đã sẵn sàng nói ra cái câu chuyện của mình. Và bây giờ thì những trường hợp như thế ngay ở những vùng nông thôn cũng có thể bị lên án. Và những người gây ra bạo lực ấy, nó cũng không dễ dàng để mà cứ thoải mái đánh đập vợ hoặc là đánh đập bạn gái của mình như là trước đây nữa.
Vâng, thưa bà Nguyễn Vân Anh, thì bên cạnh cái việc nâng cao ý thức của những người phụ nữ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, cũng như nâng cao ý thức xã hội nói chung, thì có cái phần hành động của phía chính quyền, phía nhà chức trách, tức là cho tới nay ở Việt Nam thì những cái người gây ra bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình đó có bị xử phạt một cách nghiêm minh hay không? Để mà ngăn chặn bất tệ nạn này à?
Và trước khi mà có cái luật phòng chống bạo lực gia đình thì cái chuyện đánh vợ, hành hạ vợ thì bị coi như là chuyện riêng tư ở trong gia đình. Nhưng mà từ khi có luật phòng chống bạo lực gia đình thì tình hình nó đã khác. Và rất nhiều người đàn ông hiện tại thì đã bị xử phạt về cái hành vi gây ra bạo lực đối với vợ con hoặc là đối với lại là người bạn tình của mình. Và nếu như là trong gia đình không tố cáo thì cũng có rất có thể là sẽ là những người hàng xóm, những người đồng nghiệp, những người biết những cái chuyện đó, người ta cũng sẵn sàng tố cáo để tìm được cái sự trợ giúp từ phía công an. Và cảnh sát hiện tại thì ở Việt Nam thì cảnh sát cũng đã được đào tạo, và ngay những cảnh sát tương lai ở trong trường đại học cảnh sát ấy, thì họ cũng đã bắt đầu có một cái giáo trình được đào tạo về cái cách thức làm sao để hỗ trợ được nạn nhân bạo lực gia đình và cách mà trừng phạt đối với cái người gây ra bạo lực.
Vâng, thì ở Việt Nam chắc là cũng đã bắt đầu có những trung tâm, những cái cơ sở để mà tạm thời tiếp nhận những phụ nữ là nạn nhân của những cái hành động bạo lực nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng của người đó. Vậy thì hiện nay là trung tâm của bà có phối hợp làm việc cũng như là tư vấn cho những cái trung tâm, những cơ sở đó hay không ạ?
Hiện giờ thì ở Việt Nam có lẽ là có rất là nhiều các cái trung tâm để hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình. Một trong những cái nơi mà làm mạnh cái này có thể là hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình một cách gọi là chuyên nghiệp thì là cái nhà tạm lánh của Hội Phụ Nữ. Còn tổ chức của chúng tôi thì cũng được coi là một trong những tổ chức là làm tương đối lâu nhất ở trong cái hệ thống phi chính phủ làm về cái vấn đề bạo lực gia đình. Thì chúng tôi không chỉ là hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ các cái kiến thức cho các nhà báo mà chúng tôi còn trực tiếp hỗ trợ cho các nạn nhân bạo lực gia đình và chúng tôi cũng hỗ trợ cho các cán bộ xã hội ở tất cả mọi nơi trên cả nước để có thể là nếu như họ gặp những cái vướng mắc trong việc hỗ trợ nạn nhân thì chúng tôi cũng hỗ trợ kỹ thuật.
Vâng, về phía quốc tế thì họ tham gia vào công tác phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như Liên Hợp Quốc thì đóng góp mà rất là lớn trong cái công cuộc này tại Việt Nam. Ví dụ như năm nay chẳng hạn, UNFPA, Tổ chức Dân số Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cái chiến dịch rất là lớn từ ngày 18 tháng 11 cho đến tháng 12, đến khoảng giữa tháng 12, là một loạt các cái hoạt động để hưởng ứng cái ngày phòng chống bạo lực gia đình và một số các tổ chức phi chính phủ khác nữa. Thì những cái hoạt động này họ cũng làm rất là tích cực và hầu như năm nào tại Việt Nam thì Saga của chúng tôi cũng là một trong những cái đơn vị đóng góp vào cái việc xây dựng những cái chiến dịch để mà nhiều người biết hơn đến cái ngày này và chung tay vào có cái trách nhiệm trong cái việc phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam.
Vâng, thưa bà Vân Anh, thì trở lại cái vấn đề xử phạt nghiêm minh những cái người gây ra các hành động bạo lực đối với phụ nữ và em gái thì có một vấn đề mà chắc có lẽ những nước khác cũng gặp phải, đó là làm sao chính những nạn nhân đó có những cái hành động về mặt tư pháp để mà đưa những người gây ra bạo lực đó ra tòa. Thì ở Việt Nam, những phụ nữ và em gái đó có được hỗ trợ về mặt tư pháp hay không ạ?
Cái vấn đề anh hỏi là một cái vấn đề rất là mới tại Việt Nam. Hiện giờ thì cái hệ thống hỗ trợ tư pháp của Việt Nam đang được phối hợp để làm cái công việc này với rất là nhiều các cái tổ chức phi chính phủ. Thì chúng tôi cũng có những các cái dự án nó liên quan đến vực này, đó là hỗ trợ tư pháp cho các nạn nhân, đặc biệt là khi họ ra tòa, để mà giúp cho họ hướng dẫn trước khi mà ra tòa cũng như là hỗ trợ họ khi mà họ ra tòa. Và cũng giúp cho những người trợ giúp pháp lý để cho họ hiểu cái kiến thức về bạo lực gia đình, hiểu cái kiến thức về nạn nhân bạo lực gia đình để họ có thể trợ giúp nạn nhân về mặt pháp lý một cách tốt nhất.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới Gia đình, Phụ nữ và Trẻ vị thành niên đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân ngày quốc tế diệt trừ bạo lực đối với phụ nữ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ.
Tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Một số điều mà hành khách đi máy bay ít biết.
Cuộc sống muôn màu. Máy bay giờ đây là phương tiện giao thông gần như phổ biến, nhưng vẫn còn nhiều điều mà hành khách không biết khi đi máy bay, và chính các hãng hàng không cũng không muốn nói rõ. Vừa qua, trang mạng Zay.fr đã gặp một phi công của hãng Air France để hỏi một số điều, và những câu trả lời của chuyên gia này gây ngạc nhiên, thậm chí gây lo sợ cho những ai vốn không ưa thích đi máy bay. Trước hết, khi xảy ra trường hợp áp suất bên trong máy bay bị tụt giảm đột ngột và hành khách phải đeo mặt nạ để thở oxy, ít ai biết được là lượng oxy này đủ dùng bao lâu. Giới chuyên gia cho biết, chỉ có 13 phút mà thôi, và đây là thời gian đủ để xử lý sự cố. Ở độ cao 10.000 mét, nếu áp suất trong máy bay đột ngột tụt giảm thì sẽ làm mất oxy trong không khí. Chỉ cần phi công nhanh chóng cho máy bay hạ độ cao xuống khoảng 3.000 mét thì áp suất sẽ trở lại bình thường và trong không khí có đủ oxy. Nếu oxy cho hành khách là 13 phút thì phi công lại có tối thiểu là 15 phút để luôn luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp. Mặt khác, trên máy bay còn có máy chế oxy hỗ trợ được dùng khi một hành khách bị đau tim cần phải cấp cứu trong suốt hành trình bay. Một câu hỏi khác, tại sao khi máy bay chuẩn bị hạ cánh vào ban đêm, toàn bộ đèn trong khoang hành khách được tắt? Câu trả lời có thể làm cho mọi người lo sợ. Tắt đèn là để cho hành khách làm quen với bóng tối, không bị lóa mắt khi phải sơ tán khẩn cấp trong đêm lúc máy bay hạ cánh có sự cố. Thời gian quy định trên lý thuyết để sơ tán toàn bộ hành khách là 90 giây, quá ít để mắt của hành khách có thể thích ứng với bóng đêm. Ai chả thích máy bay hạ cánh nhẹ nhàng, êm ái, thế nhưng hành khách không được đáp ứng điều này khi trời mưa, máy bay hạ cánh rất mạnh, thậm chí gây sốc vừa phải. Vì sao? Chắc chắn không phải là vì phi công non tay mà họ buộc phải hạ cánh mạnh để tránh hiện tượng trơn trượt do mặt đường băng bị ướt. Xin nói thêm về lý thuyết, phi công không bắt buộc phải hạ cánh êm ái, nhẹ nhàng, thường được gọi là kiss landing, vì kiểu hạ cánh này sẽ kéo dài thêm đoạn đường hạ cánh. Mối quan tâm của phi công là bánh của máy bay tiếp xúc đúng điểm cần thiết và do vậy máy bay không vượt ra ngoài đường băng. Một câu hỏi khác thường được nêu ra là tại sao hành khách phải tắt điện thoại, di động cũng như các máy thu phát sóng khác khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Thực ra, việc không tắt máy điện thoại di động không thể làm cho máy bay rơi, nhưng gây nhiễu sóng trao đổi thông tin giữa phi công và nhân viên không lưu, tạo những tiếng rít rất khó chịu, giống như khi đặt điện thoại di động bên cạnh vô tuyến hay đài phát thanh. Có một thắc mắc mà hành khách thường nghĩ đến nhưng ít khi dám nói ra, nhất là khi đi máy bay. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có một động cơ hoạt động? Giới chuyên gia khẳng định, tất cả các máy bay dân dụng hiện đại đều có thể bay, thậm chí cất cánh với một động cơ. Hơn nữa, các phi công đều được luyện tập thường xuyên với tình huống cất cánh, hạ cánh và bay với một động cơ. Chi tiết nhỏ khác liên quan đến thức ăn trên các chuyến bay đường dài. Bạn có biết rằng, theo quy định của hàng không, thức ăn của hai phi công, cơ trưởng và lái phụ bắt buộc phải do hai hãng chế biến khác nhau, nhằm tránh hiện tượng cả hai đều bị ngộ độc thực phẩm. Chế độ này được áp dụng đối với các bữa ăn trên máy bay cũng như trước khi bay.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, và sau đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Nợ công và nợ xấu sẽ tiếp tục đè nặng lên những thế hệ tương lai của Việt Nam. Thụy My phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Ailleurs qua phần trình bày của Phê Phê.
RFI.
Bien mieux que tous les halls. J'ai voyagé, je n'ai vu que des hommes. Ici comme là qui se désole. On me disait, si c'est où se trouve ailleurs c'est, serait-il mieux. Si c'est où se trouve ailleurs. Tout le bonheur ne se fait pas autant de manière. Tous les virages enchantent, sont les largués. Voudrais juste une pause. Une oasis où changer le quotidien comme l'impossible. On recherche le septième ciel.